Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019. Mời quý vị theo dõi phóng sự Người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Và sau đó là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mặc dù vừa trải qua đợt tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây và thời tiết còn khá lạnh, nhưng trong những gia đình gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng vào những ngày này. Sáng nay, như mọi năm, nhà giáo Vân Nga lại dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón chào cái Tết đang đến rất gần. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ sống xa quê hương, nhưng mỗi lần năm hết Tết đến là bà lại thấy nôn nao như những ngày còn ở Việt Nam xa xưa. Nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia nói:
nghĩ lại về dịp Tết thì lúc nào tôi cũng thấy thực sự người xưa nói cái chữ là nao nao là đúng lắm. Trong lòng thấy nhớ quê hương rất nhiều và nhớ lại những khung cảnh ngày xưa. Từ thời ở Hà Nội rồi đến vào đến Sài Gòn, nhớ nhất là những ngày đi lễ chùa đầu năm, đi xin lộc. Ở ngoài Hà Nội thì đi đền Ngọc Sơn, đi lễ chùa đền Hai Bà Trưng, đền Voi Phục.
Tại các khu chợ châu Á trong khu vực thì các mặt hàng phục vụ Tết đã được bày bán rất nhiều. Trong đó nhiều nhất là các loại mứt Tết truyền thống của Việt Nam. Người ta có thể tìm thấy đủ loại mứt Tết ở đây, từ mứt hạt sen cho tới mứt bí, mứt dừa, mứt gừng hay kẹo trứng chim. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng để bày trên bàn thờ và treo trong nhà để đem lại không khí Tết đầm ấm cho gia chủ. Cũng có những người nhớ tới những thứ mà rất khó tìm thấy trên đất Mỹ, như câu đối Tết chẳng hạn. Giáo sư Nguyễn Trọng Anh, thành phố Annandale, Virginia cho biết:
câu đối hay nhất mà tôi biết thì người ta bảo là của Nguyễn Khuyến: tứ thời bát tiết canh trung thủy, ngạn liễu đôi bồ dục tuyển trang. Là một năm có bốn mùa tám tiết quay lại đều đều, thì tức là phía trên tả thời gian đi qua. Thế liễu ở bờ sông với cây bồ muốn điểm trang là cả tả cảnh xuân tới. Thế hai câu đó thì là tả cảnh Tết rồi. Nhưng mà cái đặc biệt là người nếu người ta đọc đó thì biết ngay là cái đó là của Nguyễn Khuyến tặng cho nhà hàng thịt. Tại vì trên vế trên hai câu đối là toàn chữ Hán, nhưng mà trên vế trên có chữ bát tiết canh và vế dưới có chữ đôi bổ dục.
Trong những ngày này thì tại các cửa tiệm hay các cộng đồng Phật giáo và Công giáo, người ta cũng đang gấp rút gói bánh chưng, bánh tét để phục vụ bà con gốc Việt trong dịp Tết sắp tới. Bánh chưng, bánh tét ở Mỹ tất nhiên không phải là một thức ăn hiếm quý, khi hầu như mọi đồ ăn thức uống của Việt Nam đều đã có mặt tại Mỹ theo chân cộng đồng xa xứ. Nhưng dĩ nhiên, trong ngày đầu năm âm lịch, mọi gia đình gốc Việt ở đây đều phải mua cho được ít nhất là một cặp bánh chưng, bánh tét để bày trên bàn thờ gia tiên theo đúng phong tục từ ngàn xưa. Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngay lúc này đây chúng tôi đang có luật sư Khanh Phạm từ Texas, luật sư chuyên về di trú tham gia vào chương trình. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Thưa luật sư Khanh, trong suốt thời gian qua đó mình thấy có rất là nhiều những thông tin mới liên quan tới chính sách di trú của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Đã có rất là nhiều những đề nghị thay đổi cũng như là những cái sắc lệnh thay đổi, chỉnh sửa liên quan tới di trú Mỹ. Thì điều đó khiến cho nhiều người thắc mắc là liệu Tổng thống, đặc biệt là Tổng thống Trump, có thể thay đổi quy định về di trú hay không, hay là có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không, hoặc là có thể thay đổi quy định về bảo lãnh nhập cư hay không. Thì tất cả những cái câu hỏi đó thì nó liên quan tới vấn đề pháp lý, thì ngày hôm nay mình sẽ lần lượt giải quyết những cái thắc mắc đó như thế nào. Mà đặc biệt là gần đây nhất, thông tin liên quan tới người tị nạn, vì cái đợt rất là nhiều đợt những cái người tị nạn từ bên Trung Mỹ đó đang lần lượt kéo về cái phía nam, cái phía biên giới phía nam của Hoa Kỳ để xin được tị nạn Mỹ. Thì với cái điều đó thì mình lại thấy có một thông tin mới là Tổng thống Trump đang đề nghị sửa đổi cái quy định về người tị nạn. Thì cái quy định đó trước nay đó thì không có nói đến người tị nạn đó là họ nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp như thế nào, miễn là người ta có quyền được xin tạm trú tị nạn. Nhưng mà với Tổng thống Trump thì ông đề nghị là phải những người nào nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp mới được quyền xin tị nạn, còn những người nào vào lãnh thổ của Mỹ bất hợp pháp thì miễn trừ không có cái quyền đó. Đã, thưa luật sư Khanh, câu hỏi đặt ra ở đây liên quan tới cái đề tài mà Trà My vừa nói đó là liệu Tổng thống Trump có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì thông thường trong ông Tổng thống một khi ông không có thể thay đổi những gì về luật pháp mà đã có trên giấy tờ rồi, ông Tổng thống chỉ có thể, có nghĩa là đưa ra những cái sắc lệnh để mà coi như là đưa và điều chỉnh, hoặc là đưa ra lệnh để cho bên hải quan, hoặc là những cái bên, những cái người làm về di trú, giống như về quan tòa di trú, hoặc là về những cái cơ sở mà duyệt giấy tờ di trú, để mà coi như là họ duyệt những cái hồ sơ của quý vị khó hơn, hoặc là ổng tạm ngừng một cái giống như trong cái thời gian vừa rồi, ổng có thể nói là biên giới, những cái người hải quan ở biên giới không có cho những cái người tị nạn vào nước Mỹ hợp pháp và coi như là để mà xin tị nạn, thì ổng có thể đưa ra những cái sắc lệnh đó để mà coi như tạm thời ngăn những cái việc đó. Nhưng mà trong cái con đường lâu dài hơn á, ổng không có thể viết lại cái luật của di trú được, hoặc là những cái luật về Mỹ, mà những cái đó cần phải đi qua Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, rồi xong một khi hai bên đó đồng ý rồi xong mới tới phiên ông ký, nếu mà ông đồng ý. Thì cũng giống như chị nói, thì trong vài tháng vừa qua đó thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump có đưa ra những cái hạn chế cho những cái người mua ở bên Trung Mỹ, họ muốn qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn. Thì có ngay hồi tháng 6 2018 thì ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions, ông có đưa những cái hồ sơ của những người mà hồi xưa coi như là bị tị nạn về bạo hành gia đình, và về những cái người mà coi như là đi trốn những cái vụ gangs violence, giống như là bị băng đảng đó. Thì ông Sessions ông có nói trong hồi tháng 6, có nghĩa là những cái người nào muốn tị nạn về bạo hành gia đình thì nói chung cái đó không có phải một cái cách tị nạn mà chính thức theo luật. Thì mới vừa đây, coi như ngày 19 tháng 12 năm vừa rồi, thì có một ông quan tòa coi như là liên bang ở bên DC district, ông tên là Emmett Sullivan, ông có đưa ra một cái hồ sơ, tại vì có 12 người họ gom nhau, họ 12 người, có những 12 người này họ một là họ đang ở nước Mỹ coi như đang xin tị nạn, hay những cái người này có vài người đã bị trục xuất về nước của họ rồi, họ có gom lại họ và có kiện về ông Tổng thống Trump về cái quyết định, và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cái quyết định mà coi như là không có cho những cái người này xin tị nạn là bởi vì họ bị bạo hành gia đình đó. Thì ông quan tòa Sullivan này ông có nói là bên ông Tổng thống Trump không có thể nào mà coi như là viết lại cái luật di trú, và cái thứ hai á là ông bắt những cái người bên hải quan coi như bây giờ phải cho những cái người mà xin tị nạn, mà họ phải cho một cái buổi nghe hearing, cái buổi đó có gọi là cái credible fear hearing, có nghĩa là cái trong cái buổi phỏng vấn này, nếu mà một cái người ta vào nước Mỹ mà họ được phỏng vấn một cái người hải quan, mà cái người hải quan nó thấy là người này có một cái sự sợ hãi để mà quay về cái nước của họ bởi vì coi như là bị bạo hành gia đình hay là chuyện gì đó, thì những cái người hải quan này họ phải cho những cái người mà được phỏng vấn này coi như là xin tị nạn. Thì bây giờ cái hồ sơ này nó mới được đưa ra ngày 19 tháng 12, nên bây giờ coi như là ngày 3 tháng Giêng cũng còn mới quá, Và bây giờ mình cũng chưa biết là bên hải quan họ sẽ có tuân theo cái lệnh của ông quan tòa này hay không.
Còn về vấn đề là để xin được tị nạn Hoa Kỳ đó thì phải nhập cảnh hợp pháp hay là có những người mà nhập cảnh vì lý do nào đó không qua con đường hợp pháp thì họ vẫn còn có quyền được xin tị nạn hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, bây giờ xin tị nạn vẫn như cũ, có thể nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp là quý vị vẫn có thể xin tị nạn. Nhưng mà cái nó hơi kẹt một chút đó, thì giống như Khanh nói, ông Trump lúc nào ông cũng có thể đưa ra một cái sắc lệnh mới, coi như thay đổi cái cách mà bên biên giới họ làm việc một chút. Thì thay vì ông có thể ông cắt đứt hết, ông có thể nói là tôi sẽ không có mở cái biên giới và cho không có ai qua nữa, thì ông có thể hạn chế một chút, từ từ. Và quý vị phải nhớ những cái sự hạn chế này đó, nếu mà ai muốn kháng kiện lại phải kiện lên tòa, và cái thời gian này nó cũng kéo dài hơi lâu. Và một khi quan tòa đưa một cái quyết định mà coi như là không có cho ổng làm thì ổng sẽ hạn chế một cái con đường khác nữa. Nên vì vậy nó cứ kéo dài hoài như vậy. Nhưng mà đúng theo cái hình thức và đúng trên luật pháp, là những cái người nào mà muốn xin tị nạn vào nước Mỹ, cho dù họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, họ có quyền đó để mà xin tị nạn. Theo cái chính quyền theo cái administration của ông Trump này thì nói chung những cái người xin tị nạn bắt đầu khó hơn. Tại vì lúc trước thì ông đã cắt cái con số người dân mà có thể tị nạn vào nước Mỹ mỗi năm xuống còn 50.000 người. Và trong cái thời gian đó ông cũng cắt đi những cái nguồn tiền để mà hỗ trợ cho những cái người xin tị nạn này nè. Thì cái nguyên cái đó ông đã bắt đầu ông làm từ coi như 2017 rồi. Thì có nghĩa là trước hết, và bây giờ ông đang đưa ra những cái chính sách mới để mà coi như là chỉnh sửa lại, và không phải muốn chỉnh sửa mà coi như là ép chặt lại những cái con số người đi qua Mỹ bằng tị nạn. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn họ có phải lo về ba mặt. Một là cái con số mà ông Tổng thống Trump ông nói là nước Mỹ có thể cho vào tị nạn coi như dưới bây giờ hiện tại đang nằm 150.000 người mà ông muốn hạn chế xuống nữa. Và cái thứ hai là những người tị nạn vào đó thì thông thường một khi họ được quy chế tị nạn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc á, thì có nghĩa là những cái người đó một khi họ vào họ được chính phủ Mỹ giúp đỡ về vấn đề tiền ăn uống hoặc là coi như là về những cái khóa đào tạo về coi như đi làm việc hoặc là đi học tiếng Anh, thì những cái nguồn tiền cho những cái chương trình đó bây giờ ông Trump ông cũng bắt đầu ông cắt đứt lại, coi như ông không có cho ra nhiều nữa. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn qua đây dưới được cái sự uy chế qua Ủy ban Liên Hiệp Quốc đó thì coi như họ cũng đang bị gò bó về cái vấn đề là họ không có đầy đủ cái sự trợ cấp của bên chính phủ. Và cái con đường thứ ba là những cái người mà đang nằm trong muốn xin tị nạn hoặc là đang nằm trong quá trình nói là bây giờ tôi muốn qua bên Mỹ để mà tôi xin tị nạn, hoặc bây giờ tôi muốn qua cái Ủy ban Cao ủy Liên Hiệp Quốc của để mà xin tị nạn đó, thì bây giờ những cái đó nó lại làm khó hơn, bởi vì những cái luật mà coi như ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông đưa ra những cái quyết định mới để làm khó, hoặc là ông Tổng thống Trump ông bắt đầu ông đề nghị đưa ra những cái sắc lệnh mới để mà thay đổi về cái cách coi như là áp dụng cái luật mà về đi tị nạn này. Nên vì vậy những cái người tị nạn bây giờ họ có những cái khó khăn đó mà họ phải coi như là đối đầu với trong cái quá trình của họ.
Dù là mình biết là mọi chuyện nó cũng chưa có ngã ngũ, chưa có một cái luật cấm hẳn hay giới hạn hẳn, hay là có những cái luật mà gọi là khó khăn được ban hành ra hẳn, nhưng mà những cái sự thay đổi, những cái đề nghị của Tổng thống đang được thực thi dần dần về mặt này hoặc mặt khác, thành ra những cái tình trạng khó khăn đó không chỉ là riêng cho những người tị nạn mà cũng là chung cho những người muốn nhập cư Hoa Kỳ theo nhiều diện khác nhau. Chứ điều mà cái yếu tố mà tối cần thiết, tối quan trọng lúc này đó là những cái hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ đó phải hoàn toàn là chân thật, hoàn toàn là người thật việc thật, và mọi cái sự kê khai với lại Sở Di trú Mỹ phải chân thật thì mới có nhiều hy vọng hơn là những cái chuyện mà mình gian dối hoặc là những cái sự lắc léo đó thì cũng không có nhiều hy vọng đâu. Sở dĩ có những cái sự khắt khe này đó là từ trước tới nay đó là có những cái kẽ hở mà bị lợi dụng rất là nhiều, tạo ra những cái gánh nặng cho nước Mỹ. Và với Tổng thống Trump, với chính sách là nước Mỹ trên hết, thì ông muốn điều chỉnh lại. Cảm ơn luật sư Khanh và những thông tin mới nhất liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Lúc này đây chúng ta xin bắt đầu trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả liên quan tới vấn đề nhập cư, nhập cảnh Mỹ. Thưa luật sư Khanh, những câu hỏi mà thường thấy nhất là liên quan tới những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình, bắt đầu là diện F2A. Người hỏi ở đây là anh Dũng, xin hỏi F2A nộp hồ sơ khoảng bao nhiêu lâu thì có được cái số biên nhận hóa đơn?
Thưa anh, nếu mà anh nói về cái vấn đề cái I-130 á, thì lúc mà bắt đầu mở hồ sơ thì anh phải khai cái đơn I-130. Thông thường sở di trú họ sẽ dùng từ 6 tới 9 tháng để mà họ chấp thuận cái hồ sơ I-130. Trong vài trường hợp họ có thể coi như là kéo dài lâu hơn chút cho cái, nói chung về cái hồ sơ F2A họ có thể dùng tới 1 năm, 1 năm rưỡi để mà họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Một khi họ chấp thuận cái hồ sơ đó xong rồi họ mới chuyển qua bên trung tâm thị thực. Lúc mà trung tâm thị thực nhận được cái hồ sơ, tới lúc đó anh mới có cái số hồ sơ của bên lãnh sự quán để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại bên trung tâm thị thực.
Để có được cái receipt number thì khoảng bao lâu kể từ ngày nộp hồ sơ thưa luật sư?
Nếu mà anh muốn có cái receipt number thì một khi anh khai trong vòng cỡ, em nghĩ cỡ 1 tháng tới 2 tháng sau, nhiều nhất là 3 tháng anh sẽ có cái hóa đơn của sở di trú về cái hồ sơ của anh.
Câu hỏi của bạn Thịnh, nếu hồ sơ đã mở nhưng chưa thể đi ngay nên chỉ mới đóng visa và duy trì liên lạc qua email mỗi năm ít nhất một lần, hồ sơ đó có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh, không, cái đây là một cái cách thông thường mà những cái người ta chưa có chuẩn bị xong hết cái quá trình của họ bên Việt Nam mà họ cũng chưa có muốn qua đó, thì họ cứ duy trì cái sự liên lạc với bên trung tâm thị thực, và trung tâm thị thực họ cứ kéo dài cái hồ sơ này theo 1 năm 1 năm 1 năm, tới lúc nào mà gia đình chuẩn bị hết thì làm những cái bộ phận còn lại, rồi xong trung tâm thị thực mới đưa cái hồ sơ về lãnh sự quán để mà lên cái ngày để mà phỏng vấn. Còn từ đây tới đó, nếu mà bên gia đình bên Việt Nam vẫn nói chung là chưa muốn đi thì cứ kéo dài thời gian. Nhưng mà quý vị phải nhớ là nếu mà quý vị có con cái dưới 21 tuổi mà con cái bắt đầu cũng gần tới cái tuổi đó rồi đó, thì cần phải đi càng nhanh càng sớm nhé. Tại vì một khi mà cái hồ sơ đó được đáo hạn mà đã qua 1 năm mà quý vị cứ gia hạn vậy hoài mà con cái của quý vị quá 21 tuổi thì quý vị không có thể dùng cái luật coi như là nó gọi là cái luật mà trừ tuổi để mà cho con cái quý vị đi được nhé.
Dạ vâng,
Rất
cũng
là
liên
để cái đó.
dạ cũng liên quan tới chính sách di trú cứng rắn hơn của Tổng thống Trump á, thì những câu hỏi ở đây có 2 câu hỏi liên quan tới F2A và cái diện bảo lãnh cha mẹ có thay đổi gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì bây giờ nói chung là cái này là ổng nói hồi xưa ổng muốn cắt đứt nhưng bây giờ cái luật vẫn nằm ở đó. Thì Khanh và chị Trà My cũng mới vừa nói quý vị đó là ông Tổng thống Trump ổng không có thể thay đổi cái luật được, và những cái quyền lợi mà mình bảo lãnh bố mẹ hoặc là coi như là cái dạng F2A bảo lãnh những người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, cái này là những cái luật. Nên ông Tổng thống Trump ông không có thể nào đưa ra một cái xác lệnh nói là bây giờ phải ngăn lại, không có cho những cái người này bảo lãnh những cái người thân nhân như vậy nữa. Ông không có thể làm vậy được, trừ khi có một cái luật mới đưa ra và cả Hạ nghị viện và Thượng nghị viện họ đồng ý, họ đưa ra cho họ pass hết rồi xong tới đưa lên cái bàn của ông tổng thống và lúc đó ông ký ấy, thì tới lúc đó nó mới thành cái luật mới và tới lúc đó mới có áp dụng. Còn ngay bây giờ thì nói chung những cái phần về bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh bố mẹ vẫn cứ tiếp tới nhé, không có vấn đề gì hết.
Dạ vâng, Quang Nguyễn, anh em ruột có bảo lãnh nhau được không?
Anh em ruột có thể bảo lãnh nhau được nhưng mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ cần phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ạ. Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ mà chỉ có là người thường trú nhân thì không có thể bảo lãnh được anh em.
Tuyết Phương Nguyễn đang trong thời gian chờ phỏng vấn thẻ xanh đã lăn tay rồi thì có thể du hành trong nước Mỹ dùng hộ chiếu Việt Nam được hay không?
Dạ thưa chị, một khi chị đã xin thẻ xanh rồi mà lăn tay xong, nếu mà chị có thì thông thường tốt nhất á, là nếu mà bây giờ phần lớn là em nghĩ chị đang ở đây bất hợp pháp, tốt nhất là một khi chị có cái thẻ đi làm, tới lúc đó thì chị muốn đi đâu trong vòng nước Mỹ chị đi. Nhưng mà tới lúc nào trước khi có thẻ đi làm á, nếu mà chị muốn đi mà nếu mà chị bị bắt á, thì những cái người này họ có thể bỏ chị vào trục xuất chứ không phải là không nhé. Nên để ý đi, tốt nhất là một khi có cái thẻ đi làm tới lúc đó hãy đi đâu đi.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh
Trong vòng nước
diện
Mỹ nhé, xin lỗi,
IR.
trong vòng nước Mỹ.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh diện IR5 bao lâu thì được phỏng vấn?
IR5 là immediate relative. Những cái một khi immediate relative có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ đã được đáo hạn mà không phải đáo hạn mà coi như là cái hồ sơ I-130 đã được chấp thuận rồi xong, quý vị được đưa qua bên bên National Visa Center, trung tâm thị thực, mà một quý vị có thể làm xong hết cái bộ giấy tờ đó và bên trung tâm thị thực đã đưa cái hồ sơ về lại lãnh sự quán và lãnh sự quán đưa ngày mà trước đó bên trung tâm thị thực có đưa cái quý vị cái giấy tờ nói là hồ sơ này đã được hoàn tất rồi đó, thì tới lúc đó quý vị đợi có 3 4 tháng xong quý vị mới có cái ngày hẹn của bên lãnh sự quán để mà đi phỏng vấn.
Mario Nguyễn, cô em mới qua Mỹ được 2 năm, có thẻ xanh làm giấy tờ bảo lãnh cho em của em. Năm nay em 17 tuổi, làm giấy bảo lãnh năm 2018, giấy tờ này có được đi sớm hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nói cô người em của chị qua bên Mỹ mà có thẻ xanh thì cái người thẻ xanh đâu có thể bảo lãnh được anh chị em được, nên cái câu hỏi này không hiểu.
Tiếp theo Hảo Hồ, kết hôn tại Mỹ từ lúc có thẻ xanh 10 năm, bao lâu sau đó mới được thi quốc tịch?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, một khi quý vị kết hôn mà có thẻ xanh 10 năm hoặc 2 năm, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch nhé, thì quý vị đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày mà quý vị thành cái người thường trú nhân, có nghĩa là quý vị coi là cái thẻ xanh của quý vị, cái ngày mà ở dưới cái thẻ xanh ở bên tay phải họ nói là residency, có nghĩa là quý vị là người thường trú nhân từ cái ngày nào đó, quý vị tính ít nhất là 3 năm từ cái ngày đó rồi quý vị có thể xin nhập tịch. Thông thường quý vị có thể nộp cỡ 3 tới 5 tháng trước khi cái 3 năm đó, nên tùy quý vị thôi.
Câu hỏi tiếp theo của Lam Nguyễn, hồ sơ F2B xét tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F2B á, bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2012, và những cái hồ sơ nào mà được gửi trong ngày đó hoặc là coi như là trước cái ngày ưu tiên là trong ngày đó hoặc trước cái ngày mà 15 tháng 3 2012 thì tới lúc những cái hồ sơ đó ngay tới lúc này mới có thể coi như là đưa tới cuộc phỏng vấn nếu mà qua giấy tờ đã xong với bên trung tâm thị thực.
Thịnh Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh anh chị em từ năm 2010, bao lâu nữa thì được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, nếu mà 2010 thì anh đợi với ít nhất cũng phải là 5 năm nữa hồ sơ mới đáo hạn. Và một khi bây giờ cái dạng F4 bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2005, thì anh nói là 2010 thì đợi ít nhất 5 năm nữa. Trong thời gian đó thì nếu mà một cái bên trung tâm thì thật họ đưa cái giấy tờ để mà coi như trả cái tiền visa với cái tiền bảo trợ tài chính mà họ cho anh làm những cái hồ sơ đó đó, thì anh có thể làm. Rồi xong tới cái ngày ưu tiên đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đưa ra thì đợi vài tháng nữa mới có cuộc phỏng vấn, nếu mà giấy tờ với bên trung tâm thì thực làm xong hết luôn.
Dạ, Hảo Hồ, thẻ xanh 10 năm có bảo lãnh được cha mẹ ở Việt Nam không?
Dạ thưa không ạ, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh bố mẹ, hoặc anh chị em người thường trú nhân cái đó phải nhập tịch xong mới bảo lãnh được bố mẹ hoặc là anh chị em.
Dạ vâng, câu hỏi của Võ Vô Thường, đi du lịch ở lại chuyển diện I-485 theo diện kết hôn, đang chờ phỏng vấn để cấp thẻ xanh. Từng có tiền án lưu hành tiền giả 36 tháng, án treo rất lâu và đã xóa án rồi. Xin hỏi nếu được phỏng vấn không nộp lý lịch tư pháp số 2 và mình không khai thì sở di trú có truy ra được không? Hậu quả như thế nào?
Thưa anh, cái vấn đề này là anh có vấn đề rất là lớn rồi chứ không phải là thường. Bởi vì lúc mà anh đi du lịch đó, cái này tra ngược là cái vấn đề cái visa đi du lịch của anh nhé. Trong cái đơn DS-160 họ có hỏi là anh có bao giờ bị phạm tội hay không. Chắc chắn là anh đã nói không, nên vì họ mới cho anh cái visa đi qua đây. Và trước hết cái đó anh đã khai gian với sở di trú rồi. Bây giờ cho dù anh khai trong cái đơn 485 hay không, sau này nếu ví dụ anh nhập tịch đi nữa, ok, mà sở di trú họ tìu ra được, họ có thể thu hồi lại hết những gì họ đã cho anh. Bởi vì một là Khanh nghĩ là chắc chắn là Khanh biết là anh không có khai trong cái đơn DS-160 là anh đã bị bắt. Nên cái này anh phải coi lại rất là kỹ nhé. Tại vì giống như Khanh với chị Trà My cứ nói rất là nhiều lần là mỗi lần mình làm gì với sở di trú mình phải khai sự thật, mình phải báo hết cho họ biết. Tại vì nếu mà mình giấu gì đi mà sau này họ biết, họ có thể thu hồi lại bất cứ những gì họ cho mình.
Và hậu quả nó còn sẽ là khôn lường hơn nữa.
Cực hơn nữa đó, dạ.
Đặc biệt là trong những cái thời buổi này thì càng ngày cái mọi luật lệ nó càng siết chặt, càng khó khăn đó. Thì nếu mà có cái sự sơ sót hoặc là gian dối thì cái đó họ không dung thứ. Và câu hỏi tiếp theo, diện hôn nhân bao lâu mới được đi?
Dạ thưa, tùy theo hôn nhân với người có quốc tịch hoặc là người hôn nhân với người có thẻ xanh. Nếu mà hôn nhân có người có quốc tịch thì rất là nhanh, coi như trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi. Còn nếu mà hôn nhân với người có thẻ xanh thì phải đợi ít nhất là 2 năm, cỡ 2 năm rưỡi mới được đi qua. Có nghĩa là trong thời gian đó giấy tờ mình làm xong hết và những cái bộ bảo trợ tài chính gì mình cũng làm xong với bên trung tâm thì thôi.
Dạ, Quế Hương, chồng có thẻ xanh 8 năm có thể kết hôn và bảo lãnh cho vợ đang sinh sống tại Mỹ được không?
Dạ thưa chị không, thông thường cái người mà thường trú nhân họ muốn cưới cái người đang ở bên Mỹ và họ muốn đài thọ cái thẻ xanh đó thì họ có thể cưới, họ có thể làm cái đơn I-130, nhưng mà cái người mà họ bảo cái người được bảo lãnh đó họ phải ở đây hợp pháp tới lúc nào cái hồ sơ đáo hạn và xin cái thẻ xanh thì tới và vẫn duy trì cái sự hợp pháp hóa đó ở đây tới lúc mà phỏng vấn xong, lúc cấp thẻ xanh xong thì mới được. Còn ví dụ cái người thường trú nhân họ đang ở đây, họ vẫn là có thẻ xanh, họ cưới một cái người vào đây hợp pháp nhưng mà hiện tại đang ở bất hợp pháp, cho dù họ điền cái đơn I-130 sau, tới lúc mà xin cái đơn 300, tới lúc mà xin cái đơn 485 mà xin cái thẻ xanh đó, thì cái người mà xin thẻ xanh sẽ không được thẻ xanh, bởi vì đòi hỏi, nói chung là luật không có, luật di trú Mỹ không có cho như vậy. Tới lúc nào mà cái người bảo lãnh, cái người thường trú nhân họ nhập tịch xong thì tới lúc đó cái người họ cưới cho vợ đây hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì họ có thể xin được cái thẻ xanh. Nhưng mà cái quan trọng là cái quý vị phải vào nước Mỹ hợp pháp là một, hoặc hai là quý vị phải coi như được grandfather in nhé.
Lucy Trần hôn thê hôn phu tháng 6 2018 khi nào được phỏng vấn?
Dạ nếu mà tháng 6 2018 thì quá sớm chị. Chưa có biết là cái hồ sơ I-129 có được chấp thuận hay chưa. Một khi cái hồ sơ I-129 up được chấp thuận rồi đó thì chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa nếu mà chồng chị là làm giấy tờ rất là đúng với bên lãnh sự quán nhé. Tại vì cái hồ sơ fiancé visa này thì nó không có qua bên trung tâm thị thực, nhưng mà họ sẽ được gửi ngược lại về cho lãnh sự quán nếu mà làm cái phần còn lại.
Vâng, sang theo tố.
Xin lỗi chị, theo cái kinh nghiệm của Khanh thì từ cái lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc cái người hôn thê hoặc hôn phu có thể qua Mỹ thì thông thường có 15 tháng.
Dạ, sang tố, người có thẻ xanh về Việt Nam được bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, người có thẻ xanh có thể về Việt Nam dưới 6 tháng. Và nếu mà muốn đi hơn nữa đó thì tốt nhất là xin cái re-entry permit. Còn về cái vấn đề là quý vị phải nhớ cái từ legal permanent resident có nghĩa là thường trú nhân. Quý vị không có thường trú bên Mỹ mà quý vị về Việt Nam rất là nhiều lần thì sau này bên lúc mà quý vị về lại, những cái người nhân viên hải quan hoặc là bên sở di trú họ có thể đòi hỏi coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị, và họ có thể đưa quý vị vào trục xuất nói là quý vị không có phải là người thường trú nhân ở bên Mỹ này. Nên vì vậy để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của quý vị, thông thường những cái chuyến đi của quý vị sẽ ít hơn, về ra nước ngoài sẽ ít hơn 6 tháng, và cái thời gian quý vị ở bên nước Mỹ trong một năm sẽ coi như là hơn cái thời gian quý vị ra ở nước ngoài. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị nào muốn đi ra khỏi nước Mỹ một thời gian lâu, xin cái re-entry permit trước khi đi rồi hãy đi.
Nhung Nhung cho hỏi, sở di trú cho phép được khiếu nại với diện F2B bị trả hồ sơ cách đây 2 năm hay không?
Thưa chị, về cái vấn đề cái hồ sơ F2B bị trả, chị phải coi cái quá trình họ trả từ lúc nào. Ví dụ lúc mới nộp cái đơn I-130 mà họ bác cái đơn, họ nói là họ không có tin cái coi như cái sự quan hệ giữa hai người đó, thì lúc mà họ bác đơn họ cho chị có 30 mấy ngày để mà coi như là kháng kiện thôi. Còn rồi xong, nếu mà cái hồ sơ này đã đi tới lãnh sự quán rồi mà lãnh sự quán họ đã phỏng vấn quý vị, và trong cái lúc mà họ phỏng vấn quý vị họ có đòi quý vị bổ sung giấy tờ thì quý vị có thời gian trong cái quá trình đó để mà bổ sung giấy tờ. Rồi nếu mà quý vị đã qua cái cuộc phỏng vấn của bên lãnh sự quán mà lãnh sự quán lại đưa ra cái lá thư nói không tin, thì trả cái hồ sơ lại này lại cho bên sở di trú á. Nói chung là quý vị không có kháng kiện cái đó được, mà quý vị tốt nhất là mở cái hồ sơ mới để mà đi làm lại cái quá trình này.
Dạ, vẫn câu hỏi này đó là có thể khiếu nại hay đổi diện sang F1 được hay không? Nếu diện này không được thì sau này có cơ hội đi F4 á, có trắc trở gì không?
Mỗi cái hồ sơ mỗi khác nha chị. Cái bạn đặt câu hỏi này, đặt cái câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà nói chung là mỗi cái hồ sơ mỗi khác. Và F1 là coi như là con cái của người có quốc tịch chưa lập gia đình trên 21 tuổi. F4 là coi như là anh chị em của người có quốc tịch. Mỗi cái hồ sơ này mỗi khác. Nếu mà hồi xưa quý vị có đi một cái hồ sơ nào đó mà xin một hồ sơ nào đó mà ví dụ sở di trú họ bác đi, mà không, họ trong cái hồ sơ đó lúc mà họ bác họ nói là quý vị không họ không có nói gì hết về quý vị coi như là làm gian lận hoặc là có một cái gì gian lận với sở di trú, thì những cái hồ sơ về sau nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ quý vị đã làm lúc trước rồi mà lại xong lúc mà bị bác, mà trong cái giấy tờ bác là có nghĩa là sở di trú hoặc là bộ ngoại giao hoặc là bên lãnh sự quán họ có nói là họ tìm thấy được quý vị có khai gian lận với sở di trú hay không á, thì từ đó về sau những cái hồ sơ sau này của quý vị sẽ coi như là có vấn đề. Nhớ nha, chỉ là vấn đề là trong cái lúc mà họ bác họ có tìm được quý vị có khai gian lận với họ hay không thôi.
Dạ, tôi đã có quy chế tị nạn 3 năm, xin hỏi bao lâu mới được mở hồ sơ tái định cư?
Dạ thưa anh đang ở đâu? Có nghĩa anh đang có quy chế tị nạn mà anh đang ở nước ngoài, anh đang ở đâu? Nếu mà anh ở nước ngoài á thì bên anh phải làm với bên USRAP có nghĩa là Resettlement Assistance Program á. Nếu mà bên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cái quy chế tị nạn rồi thì sau đó anh phải nộp cái đơn với bên USRAP. Nếu mà anh muốn qua Mỹ nha, còn nếu anh muốn đi mấy nước khác thì anh phải nộp những cái đơn đó với mấy cái nước của họ. Thì theo Khanh biết thì bên USRAP hiện tại bây giờ giống như Khanh nói ngay đầu chương trình, cái con số người tị nạn vào nước Mỹ bây giờ nó coi như bị hạn chế lại. Nên không biết lúc trước thì những cái người mà đã một khi có cái y chế có bị tị nạn rồi đó thì có nghĩa họ đợi cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi, nhưng bây giờ Khanh nghĩ chắc họ đợi lâu hơn nữa, bởi vì cái ông Trump ông giảm xuống cái số người mà có thể vào nước Mỹ tị nạn xuống còn 50.000 người, bây giờ ông còn muốn giảm xuống còn 30 mấy ngàn người nữa đó.
Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo đó là chị em cùng cha, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ có bảo lãnh nhau được không?
Nếu mà cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, thông thường có thể làm bảo lãnh được. Trước hết quý vị coi trong cái giấy khai sinh của quý vị có một người bố hoặc người mẹ chung hay không. Còn có trong nhiều trường hợp đó, lúc mà quý vị điền được cái đơn I-130 vào cho sở di trú rồi, sở di trú nhìn thấy họ có vấn đề thì tới lúc đó quý vị phải coi như là dùng những cái bằng chứng khác để mà chứng minh coi như là quý vị là anh chị em, coi như là cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha tùy. Nó có thể bao gồm làm cái DNA test nữa chứ không phải là không. Khanh có và làm vài trường hợp như vậy rồi nên bảo lãnh được, nhưng mà vấn đề là một là quý vị có thể chứng minh được là quý vị là coi như là anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hay không.
Dạ, chứng minh được thì thuyết phục được. Câu hỏi của Thu Thu, chồng không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ, có cách nào khác hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà người chồng của chị không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ thì trước hết chồng của chị có thể nhờ một cái người khác đứng vào để mà làm cái joint affidavit or support, có nghĩa là có một người khác họ đứng vào họ sẽ ký cái giấy bảo trợ tài chính. Còn nếu mà chồng chị làm không đủ mà chồng chị có một con số lương á, thì nếu mà chồng chị có tài sản mình có thể dùng cái luật thế chấp tài sản, nhưng mà cái đó Khanh phải biết rõ cụ thể hơn về giống như là chồng chị làm bao nhiêu một năm, có bao nhiêu người chồng chị claim trong thuế và tài sản của chồng chị có nhiều hay không. Thì tới lúc đó Khanh mới có biết. Còn nếu mà nói chung là chị muốn câu trả lời tốt nhất á, thì con đường tốt hơn nữa là dùng một cái con người khác để mà làm cái đầu bảo trợ tài chính nếu mà chồng chị làm không đủ.
Con cái có thể sanh 10 năm bảo lãnh được cha mẹ hay không?
Dạ thưa không, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh được ba mẹ nhé.
Dạ, câu hỏi của Thắng Trịnh, diện vợ chồng hồ sơ tới ngày nào rồi?
Dạ thưa anh, cũng tùy, nếu mà anh là người thường trú nhân hoặc là anh là người có quốc tịch. Nếu mà anh là người thường trú nhân thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130. Còn nếu mà anh là người có quốc tịch thì nói chung là từ lúc mà anh nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn, nếu mà cái hồ sơ của anh không có vấn đề gì hết mà coi như không có bị sở di trú đòi bổ sung giấy tờ thì Khanh nghĩ là ít nhất là 15 tới 18 tháng là người vợ có thể qua đây.
Dạ, hồi nãy thì có người hỏi là con có thể sanh bảo lãnh cha mẹ được hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ câu hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Nếu mà con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ thì cũng có 15 tới 18 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp tới lúc mà cái người bố hoặc mẹ có thể qua Mỹ.
Dạ, câu hỏi của Tiến VT Trần, cha mẹ bảo lãnh con có gia đình bao lâu?
Nếu mà cha mẹ bảo lãnh con gia đình tùy theo nhé. Nếu mà cha là mẹ có quốc tịch á, bảo lãnh con gia đình thì nếu mà nói người Việt Nam thì phải đợi ít nhất là 12 năm. Bố mẹ mà có thẻ xanh thì không có thể nào bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi.
Câu hỏi của Ly Khánh, F3 năm 2012 bao lâu nữa được phỏng vấn?
Dạ thưa bạn, thì F3 năm 2012 thì Khanh cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho hồ sơ F3 coi như họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2006. Cái hồ sơ của chị là 2012 thì nói chung đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới cái hồ sơ này được đáo hạn để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn.
Huỳnh Uyên, em nộp hồ sơ thi quốc tịch đã lăn tay chụp hình, bao lâu nữa thì mới được thi?
Thưa chị, nếu mà chị cho, trước hết tùy theo chị ở đâu nhé. Nếu mà chị ở bên Houston thì 20 tháng, những cái nơi khác thì thông thường cả 1 năm. Nên tùy, chị phải coi từ cái lúc mà chị nộp cái hồ sơ xong ngày nào thì chị tính từ cái ngày đó. Houston thì hơi lâu, Houston thì quá lâu đi.
Bích Trâm, một người bạn trai ở Mỹ muốn bảo lãnh mẹ đi du lịch một tháng. Mẹ 59 tuổi đã đi nhiều nơi ở châu Á vài lần, vậy đi phỏng vấn du lịch Mỹ có dễ không?
Thưa chị, thì vấn đề cái người trước hết về cái vấn đề đi du lịch Mỹ đó, thì cái người bên Mỹ họ muốn làm cái đơn mời qua hay không nó không ăn nhầm gì hết á. Cái ăn nhầm là cái người mà đi phỏng vấn, đi du lịch có coi như những cái gì để mà níu kéo họ quay trở về Việt Nam hay không, giống như là công ăn việc làm, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Nếu mà họ có những cái yếu tố đó đó thì yes, cái cơ hội phỏng vấn và cái cơ hội bên Bộ Ngoại giao họ sẽ, bên lãnh sự quán họ chấp nhận cái visa sẽ cao hơn so với ví dụ một cái người lớn tuổi không có công ăn việc làm, cũng nhà cửa cũng không có, con cái cũng không có thì cơ hội rất là thấp. Không có cái đó, nó không có cái yếu tố cái người bên Mỹ đứng ra làm cái giấy thư mời hay không, không cũng không có quan trọng gì mấy đâu.
Dạ vâng, rất tiếc là mình hết thời gian rồi. Tuy nhiên câu hỏi thì cũng còn rất là dài, rất là nhiều thưa luật sư Khanh. Mình xin tạm gác lại và xin hẹn gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Loan.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Hải Đinh hỏi, xin chào bác sĩ, em năm nay 28 tuổi, đã từng bị liệt dây số 7 ngoại biên và đã điều trị khỏi bằng phương pháp điện châm kết hợp uống các loại vitamin theo kê đơn của bác sĩ. Sau khi khỏi bệnh tầm 3 tháng, bỗng nhiên mi mắt trái của em co giật nhẹ trong nhiều ngày. Cho em hỏi liệu đây có phải là di chứng của bệnh liệt dây số 7 ngoại biên hay không và cách chữa trị bệnh ra làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về co thắt cơ mí mắt sau khi bệnh nhân đã bị liệt cái dây thần kinh số 7 và đã hồi phục. Thì vị thính giả hỏi về mí mắt trái giật nhẹ 3 tháng sau khi liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên. Thì không nói rõ là bị bên nào và cái liệt dây thần kinh này sẽ đã chữa khỏi. Và hai chuyện này thì có thể liên hệ với nhau mà cũng có thể không. Thì nếu cùng là một bên trái, như trong y văn đã có những cái công bố hiện tượng thắt cơ mặt hay là co thắt cơ chung quanh mắt xảy ra sau khi liệt thần kinh số 7, thì người ta tìm cách lý giải, người ta tìm cách giải thích cái chuyện đó như sau. Thì trong lúc bị liệt theo cái bệnh gọi là bệnh liệt thần kinh số 7 loại Bell's palsy, chúng ta sẽ giải thích sau. Thì cái mắt ở bên đó nó không có nhắm chặt lại và nó kín hoàn toàn được, không có kín hoàn toàn được và có thể nó bị khô, nó có thể nó bị viêm và khó chịu nên tạo ra những cái tín hiệu về não bộ làm kích thích các cái cơ nó nhắm mắt lại. Do đó gây ra cái giật giật. Điểm thứ hai là cái dây thần kinh số 7 nó chưa phục hồi hoàn toàn sau khi nó bị bệnh. Hay là nó có thể bị hư hại, tổn hại một phần nào đó, cho nên nó gửi những cái tín hiệu về não bất bình thường. Và chúng ta có cái phản xạ chớp mắt lúc vật gì chạm đến gần mắt, khó chịu, làm cay mắt, ví dụ như cắt hành hay là ớt, thì cái đó gọi là blink reflex, là một cái phản xạ chớp mắt, corneal reflex hay là trước mắt. Thì cái bệnh là liệt loại Bell có thể làm cho cái cơ chế phản xạ này rối loạn và cái não bộ phản xạ xảy ra làm cho mắt co giật mặc dù không có nguyên nhân khách quan làm khó chịu hay là đe dọa mắt. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn và trước hết chúng ta sẽ bàn về cái bệnh tê liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là peripheral facial paralysis, còn gọi là tê liệt loại Bell, tiếng Anh người ta gọi là Bell's palsy. Có nghĩa là cái bệnh tê liệt của cái ông Bell. Ông Bell là cái ông Sir Charles Bell, là một cái ông bác sĩ người Scotland, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, xin lỗi. Ông sống vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 và ông chuyên nghiên cứu về cái nét mặt và về cái anatomy, về cái cơ thể học của những cái bộ phận ở trên mặt. Và ông là cái người mà tìm ra cái cơ năng riêng biệt của hai cái dây thần kinh quan trọng ở trên mặt. Một bên là cái dây thần kinh số 5, nó phần lớn nó phụ trách cảm giác. Và cái dây thần kinh kia là cái dây thần kinh số 7 mà chúng ta gọi là cái dây thần kinh mặt. Thì là cái chuyện đề tài chính của chúng ta bàn hôm nay và nó là phần lớn phụ trách cái việc vận động của các cơ. Và cái loại liệt cơ mặt do cái dây thần kinh số 7 ở ngoài biên. Ngoại biên này phân biệt với lại cái dây thần kinh số 7 liệt là vì do trung ương ở trong não bộ nó bị một cái tổn thương thì đó là cái chuyện khác mà chúng ta không có bàn đây. Thì liệt mặt do dây thần kinh số 7 ngoại biên được đặt tên theo cái ông Bell này vì ông là cái người mô tả bệnh này đầu tiên. Bây giờ trở lại chúng ta giải thích về cái dây thần kinh số 7 và chúng ta nhắc lại là chúng ta có hai cái dây thần kinh gọi là dây thần kinh sò, có nghĩa là nó ở trong sò nó đi chui ra, và số 7 là vì có những cái dây thần kinh khác, số 1, số 2 này kia, vì nó là số 7. Và tiếng Anh thì người ta gọi là seventh cranial nerve, bên trái, một cái bên phải. Và tên khác là thần kinh mặt, nó đi từ ở trong não bộ, nó đi ra phía mặt và nó điều khiển đa số những cái cơ ở trên mặt. Và cái dây thần kinh này nếu nó bị tổn thương thì nó sẽ không có truyền dẫn cái tín hiệu ra lệnh cho những cái cơ ở trên mặt cùng phía bên nó, ví dụ bên trái hoặc là bên phải. Thì cái cơ đó nó không có co nữa, mà những cái cơ này thì nó lại là phụ trách, nó điều khiển những cái cử động, những cái movement, những cái nét mặt ở trên cái mặt chúng ta lúc khóc, cười hay là nhăn mặt. Thì nếu mà cơ một bên nó bị liệt và cái cơ phía bên kia nó vẫn bình thường, thì cái cơ ở phía bên bình thường nó sẽ kéo lệch cái nét mặt về phía bên đó, và cái phía bên bị bệnh nó sẽ có vẻ nó cứng đơ, từ tiếng Anh ta gọi là stiff, nó không có nhúc nhích hay là nó bị xề xuống. Thì cái nguyên nhân gây lệch thần kinh, liệt thần kinh số 7 loại Bell Palsy là cái dây thần kinh đó nó bị viêm, và trong đa số trường hợp thì chúng ta không có biết chính xác là tại sao nó bị viêm, nhưng mà một trong những cái thuyết thì người ta nghĩ ra trong một số trường hợp bị cái con siêu vi herpes 1, herpes loại type 1. Cái con herpes type 1 là cái loại herpes mà nó làm lở miệng. Trong hầu hết người lớn thì sẽ có một cái giai đoạn bị lở miệng là do cái con vi trùng herpes, mà sau đó con vi trùng đó, con siêu vi đó, nó sẽ ở luôn trong cái cơ thể chúng ta, lâu lâu thì nó phát ra một lần. Thì con siêu vi herpes 1 này nó làm cho cái dây thần kinh số 7 nó bị viêm. Vì cái dây thần kinh này nó đi qua một cái khoảng giống như là một cái hầm ở trong xương, nó chật hẹp, thì cái sự truyền dẫn thần kinh nó bị gián đoạn khi mà cái dây thần kinh đó nó bị chèn ép. Cho nên trong một cái số trường hợp, bác sĩ sẽ dùng thuốc corticoid là cái thuốc giảm viêm, và đồng thời dùng thuốc kháng sinh để chống virus để trị những cái trường hợp tê liệt thần kinh số 7 loại Bell Palsy này, và chúng ta sẽ nói về cái vấn đề sau nữa. Thì bệnh nhân thường thường nếu mà thấy một bên mặt của mình bị liệt hay là mặt của mình bị kéo qua một bên thì có thể nghĩ rằng là mình bị tai biến mạch máu não. Thì tuy nhiên nó khác với là cái vấn đề tai biến mạch máu não là cái chứng liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên. Nó chỉ làm cho một nửa của mặt bị tê liệt, chứ phần còn lại của cơ thể như tay, chân hay những cái bộ phận khác thì nó không có bị. Và những cái triệu chứng khác của cái chứng tê liệt thần kinh số 7 này, Bell Palsy này, thì nó gồm có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người bệnh nhân có thể là 1-2 ngày trước khi có triệu chứng liệt một bên mặt đó thì họ thấy đau một bên tai, ở phía sau cái tai, hay là cái âm thanh mà bình thường mình nghe là bình thường thôi, nhưng mà mình nghe bây giờ sao nghe nó quá lớn trong những cái ngày trước khi những cái triệu chứng xuất hiện. Tại cái này là vì cái dây thần kinh số 7 nó ảnh hưởng lên cái vấn đề cái màng nhĩ của mình, và cho nên mình nhạy cảm, mình nghe cái tiếng nó lớn hơn. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân cũng có thể nhận xét những cái dấu hiệu khác, như là bệnh nhân không có nhắm chặt mắt được, hoặc là không có chớp mắt được, và nước mắt nó chảy nhiều hơn hoặc là ít hơn bình thường ở cái bên đó, có nghĩa là cái mắt khô hơn. Bệnh nhân cũng có thể nhiều nước miếng, có nghĩa là khi mà ăn thì thấy nước miếng nó chảy ra một bên, không có giữ được nước miếng ở trong miệng, và gặp khó khăn lúc nhai đồ ăn, hoặc là cảm thấy vị giác, là vị giác cái khả năng nếm của mình nó bị thay đổi, mình nếm cái vị này thì nó có cảm giác cái vị khác. Và những cái cơ bắp thịt nhỏ ở trên mặt nó có vẻ giống là nó giật giật, thì cái hiện tượng mà chúng ta nói cái bắp cơ nó giật giật nó xảy ra có thể ngay trước khi cái bệnh liệt Bell nó xuất hiện. Và bệnh nhân cũng có thể cảm thấy tê hay là đau ở phía sau tai, và các triệu chứng thấy yếu ở mặt hoặc là một bên mặt nó bị xa xuống, biểu hiện ở cái mức là cao nhất là chỉ sau 1-2 ngày sau khi xuất hiện thì chúng ta thấy là cái bệnh nó nặng nhất, và sau đó thì nó bớt lại, có nghĩa là nó xảy ra một cách cũng khá cấp tính. Thì trong đa số trường hợp các bệnh nhân sẽ cảm thấy cải thiện trong vòng một vài tuần lễ, và đại đa số là họ hồi phục hoàn toàn trong vòng 3 tháng dù có được chữa bệnh hay là không. Thì một số người sẽ hồi phục sau thời gian lâu hơn, hoặc là họ không có bình phục hoàn toàn mặc dù đã qua năm này tháng khác, và sẽ có một số di chứng còn sót lại. như là một nửa mặt họ còn yếu hơn bên kia, hay là họ bị giật giật ở một bên mặt, như trường hợp chúng ta nói ở đây có một như quý vị thính giả hỏi là tại sao thấy giật giật ở bên một con mắt, hay là nhắm mắt không chặt. Thì trị liệu hiện nay chúng ta đã nói sơ thì chúng ta không có phương tiện nào mà để chặn ngay cái bệnh này được. Nhưng mà nếu mà bác sĩ họ nghĩ rằng là có thể do cái con siêu vi herpes mà chúng ta bàn rồi nó gây ra, hay là do virus của bệnh trái rà, cái bệnh thủy đậu, cái con virus này một khi nó vào trong người ta thì nó còn ở với chúng ta suốt đời. Và bây giờ nó xuất hiện trở lại thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng kháng sinh chống lại virus. Ví dụ như những kháng sinh như acyclovir hay là valacyclovir. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà được công bố về cái vấn đề dùng kháng sinh chống virus này thì người ta thấy là nó tương đối nó hữu hiệu nhất, có nghĩa là nó giảm bớt những cái rắc rối về sau trong một số trường hợp công bố. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu dùng cái kháng sinh đó nội trong vòng 72 giờ sau khi triệu chứng xuất hiện, và bác sĩ cũng cái phần này là chính, có thể cho bệnh nhân uống một thời gian ngắn thuốc corticoid nghĩa là thuốc giảm viêm như là prednisone, để cho làm cho cái dây thần kinh nó bớt sưng lại và nó bớt bị chèn ép. Bây giờ chúng ta bàn hai cái chuyện khác nhau, một cái là bệnh co quắp mí mắt và một cái là co giật một nửa mặt. Thì hai cái này có thể dính líu tới cái chuyện mà chúng ta nói về cái bệnh nhân hỏi hôm nay, và chúng ta đi vào chi tiết hơn về hai cái bệnh này. Thì trước hết cũng nói sơ qua là trên con mắt của chúng ta nó có hai cái mí trên và mí dưới. Chúng ta bàn về cái co quắp về mí mắt. Thì một cái số cơ muscle thì nó phụ trách cái nhắm mắt, và một cái số cơ thì nó phụ trách nó mở mắt. Và có một cái cơ nó làm cho cái cơ làm nhăn cái mặt, chau mày ở trong cái phía trong của mí mắt, ở dưới cái lông mày, và nó kéo hai cái lông mày này chùm lại và nó nhăn dọc lên trên trán. Thì cái cơ này nó gọi là corrugator muscle. Corrugator có nghĩa là làm cho nó nhăn lại. Và một số cơ nó ngay phụ trách mở mắt ra. Và hai cái nhóm nhắm mắt và mở mắt này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau. Khi nhóm này co thì nhóm kia phải giãn ra, hoặc là ngược lại. Và cái cảm giác nhận được từ mắt đi vào cái não bộ trung ương và cái tín hiệu xuất phát theo cái dây thần kinh số 7 chúng ta đã nói trên ra lệnh cho các cơ nhắm mắt co vào. Khi những cái cơ mà phụ trách nhắm mắt nó co lại thì con mắt nó nhắm lại. Thì có lẽ trong cái bệnh mà co quắp mí mắt này, đây là trường hợp, là ví dụ như một trường hợp như cái người như bệnh nhân vì thính giả hôm nay đặt câu hỏi, mà nếu mà sau này nó cứ kéo dài hoài hoặc là nó nặng hơn thì chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh này. Thì có lẽ là rối loạn nó nằm ở những cái phần nằm sâu trong não bộ, thì gọi là đó là những cái nhân cơ bản, basal ganglion, nó điều tiết những cái vận động có ý thức cũng như là một số vận động theo thói quen, như là những cái người họ bị tật nghiến răng hay là họ chớp mắt nhiều, thì những cái người đó họ có vấn đề gì nó trục trặc ở trong cái nhân cơ bản đó, trong cái nhân basal ganglion. Thì lúc mà cái cơ chế này hoạt động không có nhịp nhàng, một bên đóng bên mở, thì mức quân bình ở giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Và lúc đó người ta dùng trong y khoa, ta dùng cái chữ dystonia. Dystonia viết là D-Y-S-T-O-N-I-A, chứng tỏ là một cái sự mất quân bình ở trong cái hai cái lực đối với nhau. Và lúc đó người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một hai mí mắt nó co giật hoặc là co quắp lại không phải lúc, và chúng ta gọi đó là cái bệnh co quắp mí mắt, là blepharospasm. Trong cái chữ này, blepharo có nghĩa là mí mắt và spasm có nghĩa là co quắp hoặc là co thắt. Thì đa số trong trường hợp này cũng như là cái bệnh liệt của dây thần kinh số 7 thì nó không có nguyên nhân rõ rệt. Bởi vì trong tiếng Anh người ta cũng gọi là essential blepharospasm. Essential có nghĩa là mình không có biết tại sao nó xảy ra, và benign thì nó cũng không có hại gì nhiều lắm. Và tuổi thường gặp là những cái người lớn tuổi hơn, là vị thính giả ở đây thường thường 50 cho tới 70 tuổi, và đàn bà thì trong trường hợp này thì gấp đôi nhiều hơn đàn ông. Thì những cái nói chung triệu chứng là như vậy. Lúc đầu thì có thể là chớp mắt nhanh hơn, thấy giật cái mí mắt, cảm giác co bóp, hay là giật giật cái mí mắt. Trong tiếng Anh người ta gọi là cái tic, cái eye tic, là con mắt nó có giật giật mà mình không kiểm soát được. Và có thể giật ở vùng giữa hoặc là vùng dưới mặt. Đó là lúc mà nó có thể nó lan ra hết nửa mặt, và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. Thì bệnh nặng có thể làm cho bệnh nhân nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra, hoặc là mở mắt ra thì đau nhất. nhất là nhìn lên trên phía trên, và bệnh nhân có thể tránh xem TV, đọc sách vì khó chịu hay là vì đau. Thì mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng, và bác sĩ có thể định bệnh lầm, nghĩ đây là cái bệnh dị ứng mắt, nhưng mà bệnh nhân cứ đi xài thuốc dị ứng hoài nhưng mà không có hết. Và bác sĩ có thể nghĩ là vì bệnh khô mắt, vì thiếu nước mắt, nhưng mà nhỏ nước mắt nhân tạo vào bệnh nhân cũng không vớt, thì khi đó chúng mới lần lần mới khám phá ra cái bệnh này. Bệnh nhân thường thường họ thấy dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc thư giãn, nhìn xuống, hay là sau khi họ nhìn xuống đất thay vì nhìn lên. Khi mà họ hát, nghĩa là họ không có để ý tới cái chuyện con mắt của họ, hay là họ hát theo nhịp một cái bài hát nào đó thì họ quên cái chuyện đó đi. Và một số thuốc bệnh nhân dùng có thể liên hệ với chứng này. Ví dụ như một số người họ đang chữa bệnh Parkinson và họ dùng cái thuốc chống Parkinson, thì có thể họ có những cái triệu chứng là cái essential blepharospasm này, cũng như là có một cái số bệnh nhân họ dùng thuốc an thần, thì khi họ ngưng cái thuốc an thần đó thì họ cũng có triệu chứng nó giật giật ở phía cái cơ ở xung quanh con mắt. Thì chúng ta chỉ nói sơ qua là chữa trị gồm những cái biện pháp như là mang kính mát, hoặc là chặn những cái kia cỡ để chặn những cái tia cực tím ở trong ánh sáng nắng ra ngoài nắng, hay là vì con mắt mình nó nhạy cảm với ánh sáng và đi đâu cũng đội nón che nắng, hay là tránh stress, giảm stress, hay là mình tập trung vào một cái chuyện nào đó như là đan hay là may hay là vương thì nó cũng bớt giảm đi. Và một số người họ giảm triệu chứng tạm thời nếu mà họ uống cái thuốc chống dị ứng gọi là diphenhydramine, mà cái tên thương mại bên Mỹ thường thường gọi là Benadryl. Thì ngoài ra thì nếu mà những cái chuyện đó mà không có bớt thì đương nhiên chúng ta phải tới thăm bác sĩ mắt, để bác sĩ mắt chuyên môn về mắt thăm và khám. Và một trong những cái biện pháp mà hữu hiệu nếu mà cái gì cũng không khỏi thì thường thường bây giờ người ta nghĩ tới chuyện chích cái chất độc tố gọi là Botox, đó là tên thương mại. Và cái tên chính thức của nó là botulinum atoxin, nó là cái biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thì cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất và nó chích vào cái cơ mà nó cứ bị giật, nếu mình tìm mọi cách nó vẫn không hết. Thì nó làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh từ dây thần kinh qua cơ và làm cho cái cơ đó nó tê liệt và không có giật nữa. Nhưng mà cái vấn đề là sau một thời gian thì chừng 6 tới 9 tháng thì phải chích lại khác nếu mà bệnh vẫn còn. Đó là cái vấn đề mà nó chỉ giật ở xung quanh cái cơ ở trong xung quanh mắt. Và chúng ta bây giờ nói về khi mà cái đó nó, cái co giật đó nó lan ra cái nửa phía mặt, hoặc là nó nhiều cái cơ ngoài những cái cơ xung quanh mắt, thì lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh co thắt cơ nửa mặt. Thì cái bệnh co thắt cơ nửa mặt này người ta đã cũng nhận xét là nó cũng xảy ra sau khi một cái người bệnh bị cái bệnh thần kinh số 7, cái bệnh facial palsy mà chúng ta vừa nói. Thì các cử động với cơ trên mặt chúng ta phụ trách, chúng ta đã nói rồi là nó biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, nó được điều khiển và do dây thần kinh số 7. Và dây thần kinh số 7 thì phần lớn phụ trách là vận động, nhưng mà lại nó đem cái mệnh lệnh từ trong não bộ ra, nó điều khiển những cái cơ trên mặt chúng ta. Thì nói chung là nó phụ trách những cái biểu hiện về tình cảm, hay là vui, buồn, hay là ngay chúng ta hút gió thì nó cũng phụ trách cái vấn đề đó, facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm thì đây là thêm một cái vấn đề của dây thần kinh số 7 nữa, nó làm việc bất bình thường. Thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà làm cho các cái cơ mặt ở trong vùng nó kiểm soát co giật ngoài ý muốn. Nó, trong tiếng Anh người ta hay gọi chữ misfire, là nó gửi những cái tín hiệu mà nó không có bình thường. Thì lúc đầu có thể trong 90% trường hợp thì nó chỉ co giật xung quanh mắt, như chúng ta đã nói về cái vấn đề co giật xung quanh mắt, và sau đó thì nó lan ra toàn mặt. Và thiểu số còn lại, trong một số thiểu số dưới 10% thì nó lan ngược lại, có nghĩa là nó xuất hiện ở dưới cằm, và từ từ thì nó lan lên phía mắt, và thường thường nó chỉ xảy ra cho một bên. Cho nên người ta mới gọi là cái đó là hemifacial spasm. Hemi là một nửa, facial là cái mặt, spasm là gọi là co thắt. Tuy hiếm hơn nữa thì vẫn có một số người họ bị cả hai bên cùng một lượt. Thì cái bệnh này thì nó là hiếm, cái bệnh mà co thắt cơ nửa mặt đây. thì cả 100.000 người thì mới có chừng dưới 8-10 người bị, thì 10.000 người thì có người bị mỗi năm, và thường thường ở cái tuổi là cũng khá lớn tuổi, từ 40 tới 60 tuổi, và cái này cũng là phụ nữ bị nhiều hơn là nam giới. Và triệu chứng đó là triệu chứng duy nhất là một bên nửa mặt có những cái cử động không có kiểm soát được, và cử động như là co giật liên hồi, và cũng có thể xảy ra lúc bệnh nhân mệt mỏi, lo âu hay là hay đọc sách báo. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương. Và như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, một số người sau khi họ bị cái tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, thì họ bắt đầu họ bị cái bệnh co giật thắt cơ nửa mặt. Và trong trường hợp về định bệnh thì thường thường là bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường trên mặt như chúng ta đã bàn ở trên. Và cái chẩn đoán bằng hình ảnh quan trọng, nếu mà thấy cần chẩn đoán cái bệnh này thì người ta dùng đến MRI là cái cộng hưởng từ trường để nghiên cứu tình trạng của cái dây thần kinh số 7 và xem cái dây thần kinh số 7 nó có bị chèn ép bởi một cái mạch máu ở vị trí bất bình thường hay là không. Trong một số trường hợp thì cái chuyện này nó xảy ra là vì có một cái mạch máu nó đi ngang, nó đi xuyên qua cái đường của nó đụng vô cái dây thần kinh số 7 và nó đè lên cái dây thần kinh số 7. Hay là người ta cũng muốn loại bỏ khả năng của một cái u bướu nào đó đè lên trên cái dần kinh số 7, hay là một cái hư hại của một cái não bộ trên thần kinh số, nơi mà cái thần kinh số 7 nó xuất phát ở trong đầu mình. Ví dụ một cái người bị stroke hay là bị người cái bệnh đa sơ, người bị bệnh đa sơ ở trong não bộ, thì nếu mà bác sĩ sợ mấy cái trường hợp như vậy thì họ phải làm một cái là MRI, là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà coi cái hình ảnh nó ra sao. Thì chữa trị cũng giống như là đối với cái bệnh co quắp những cái cơ xung quanh mắt chúng ta nói hồi nãy, thì trong cái trường hợp mà dây thần kinh số 7 mà nếu mà sao người ta quyết định là nó không có bị chèn ép và một cái u bướu hay là một cái mạch máu gì bất bình thường và triệu chứng còn nhẹ, thì người ta sao uống thuốc, những cái thuốc chống co giật như là carbamazepine, hay là có một số bệnh nhân thì sẽ cho được uống thuốc an thần và những cái thuốc làm cơ nó thư giãn, và thuốc có thể làm những cái thuốc đó nó làm cho bệnh nhân có thể mệt mỏi. Và mình nên nhớ là nếu mình uống thì phải hỏi bác sĩ, đừng có ngưng đột ngột nếu mà mình không có hợp. Và chúng ta đã nói là có thể những cái nơi thần kinh số 7 nó bị chèn ép do một mạch máu hay là do một cái bướu, thì lúc đó bác sĩ họ sẽ có những cái biện pháp để giải phẫu để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung trong những cái trường hợp mà không có cái nguyên nhân chèn ép gì do một u bướu này kia, thì người ta vẫn xài giống như chúng ta đã nói trong trường hợp trước, là dùng cái độc tố botulinum là Botox để chích vào những cái bắp thịt ở mặt và hướng dẫn bằng máy. Khi người ta vừa đo những cái điện ở trong cái cơ đó và người ta thấy cái cơ nào nó bị rối loạn thì người ta sẽ chích chất Botox vào. Thì tóm lại đối với bệnh nhân ở đây, nếu mà mắt bị giật nhẹ thôi thì có thể cái chứng này nó từ từ nó sẽ khỏi. Và nên nhờ bác sĩ chuyên khoa mắt khám nếu mà cái bệnh kéo dài hay là bệnh nặng hơn. Thì nếu mà bệnh nặng hay là co giật lan ra phía dưới mặt như chúng ta đã bàn là nửa mặt bị co giật đó, hay là nếu mà liệt cái dây thần kinh số 7 trở lại, có những người bệnh nhân họ bị cái Bell palsy này nhiều lần trong cuộc đời họ, thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh để mà hướng dẫn cho mình. Và tôi xin nhắc lại tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát, và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.